Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, Hôm nay thì chúng ta có một ngày gọi là hơi đặc biệt hơn mọi ngày. Chúng ta nghe pháp ở trên một cái ngọn núi. Trên đây thì không có pháp tòa, không có gì hết, và pháp tòa là một cái tảng đá, và giảng đường hôm nay là cây cỏ đất đá, các bạn ngồi trong một cái gọi là một khu rừng, khu núi nhỏ nhỏ ha. Thì nhân cái dịp chúng ta có một ngày dã ngoại tu tập, cũng như là để chúng ta học được một vài điều rất là màu nhiệm trong cái cuộc sống này, cũng như chúng ta có cơ hội lễ Phật và bây giờ chúng ta nghe pháp. Cái bài pháp sáng hôm nay thầy gửi đến các bạn có cái chủ đề là nhân duyên đẹp xấu giàu nghèo sang hèn của nữ nhân. Thì cái bài pháp này á, chúng ta sẽ nói về ba cái ý chính. Cái ý chính thứ nhất á, là vì sao mà chúng ta giàu nghèo, vì sao mà chúng ta đẹp xấu, và vì sao mà chúng ta sang hèn. Và cái bài pháp này thì đặc biệt nói về nữ nhân, là tại vì á, là cái câu chuyện này là do có một cái cô nữ tu ngoại đạo tên là Sundari và cái cô kỹ nữ tên là Manavika. Thì hai cái cô này á, rất là đẹp, tuy rất đẹp nhưng mà hai cô là có một cái thân phận rất là thấp hèn và hạ liệt. Và cuối cùng hai người đều bị chết thảm hết. Rất là đẹp nhưng mà thân phận lại là bị hạ liệt. Và cuối cùng là hai cô chết rất là thảm. Một cô á, thì chết đó là bị cái thây bị chôn trong cái đống rác. Còn một cô á, thì bị đứt rút với quả báo dưới địa ngục. Tức là hai cái chết rất là đau khổ. Thì lúc này hoàng hậu Mạc Lợi, Malika, hoàng hậu Mạc Lợi mới thắc mắc là tại sao hai cô này đẹp như vậy và lại chết thảm như vậy, và lại có một cái cuộc sống hà liệt như vậy. Thì cô hoàng hậu Mạc Lợi này, cô mới tới, cô thưa với Đức Phật để hỏi về cái nghiệp gì mà hai cái người này bị như vậy. Thì lúc đó hoàng hậu tới hỏi với Đức Phật. Thì đại chúng đây chúng ta nghe. Rồi những câu hỏi của hoàng hậu Mạc Lợi được đúc kết tóm tắt như sau. Và chúng ta thấy cái chữ số 1 ở trang đầu tiên á. Thứ nhất, do nhân gì, do duyên gì mà trên thế gian này có một số phụ nữ hình dung xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi khô cằn, tả mùi hôi khó chịu, lại còn sống trong đời nghèo nàn, đói khổ trong thân phận. Tôi đòi thấp hèn hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái câu hỏi của cô hoàng hậu Mạc Lợi là vì sao có những người phụ nữ á, là vừa xấu nè, mà vừa nghèo nè, mà lại ở trong một cái gia đình hạ liệt nữa. Có những người là xấu, nghèo, nhưng mà ở trong một cái gia đình rất là sang quý, phải không? Nhưng mà ở đây có những người phụ nữ vừa xấu nè, vừa nghèo nè, mà ở trong một cái gia đình hạ liệt, thấp hèn nữa. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai, hoàng hậu Mạc Lợi hỏi đến Đức Phật, đó là do nhân gì, do duyên gì mà có hạng phụ nữ tuy xấu xí nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Tức là người này là xấu, xấu nhưng mà rất là được giàu có, và lại được ở một cái địa vị rất là giàu sang. Hồi nãy là vừa xấu vừa nghèo mà lại ở trong một cái địa vị thấp hèn, còn cái này xấu thôi nhưng mà giàu, và ở đây là được thêm cái nữa là sống trong một cái gia đình danh giá ha. Cái câu hỏi thứ ba của hoàng hậu Mạc Lợi, do nhân gì, duyên gì mà có những người phụ nữ là ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng, nhan sắc xinh đẹp, da dẻ trắng ngà, lại tỏa mùi thơm, đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị danh tiếng. Tức là cái hạng người này thì đẹp, đẹp nhưng mà khổ nổi lại nghèo, đẹp mà lại nghèo, mà nữa là ở trong một cái gia đình thì không có danh tiếng. Câu hỏi thứ tư của hoàng hậu Mạc Lợi hỏi Đức Phật, do nhân gì, duyên gì mà có số phụ nữ hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như trên, lại còn sống đời phú quý vinh hoa, tàn mãn về tài sản, tàn mãn về lộc tài, tàn mãn về địa vị danh vọng, chồng con nô bọc, thường được thế gian tôn thờ, trọng vọng và chiêm ngưỡng. Tức là cái người phụ nữ này vừa giàu, vừa đẹp mà lại sống trong một gia đình danh giá nữa. Vậy thì qua bốn cái câu hỏi này, và chúng ta nghe Đức Phật, sau Đức Phật mới nói rằng vậy thì tóm tắt lại là có bốn hạng người. Đang nói về người nữ nha, có bốn hạng người nữ ở trên đời. Và đại chúng xem thử coi là mình thuộc hạng người nào. Hạng người thứ nhất á, là xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. À, vừa xấu vừa nghèo, bất hạnh, không có ở trong một cái gia đình địa vị, danh vọng, giàu sang. À, hạng người thứ hai, xấu nhưng mà lại được vinh hoa phú quý, tức là xấu nhưng mà giàu. Hạng hồi nãy là vừa xấu mà vừa nghèo nữa ha. Hạng này là xấu nhưng mà giàu. Hạng thứ ba là đẹp, đẹp nhưng mà lại nghèo, bất hạnh. Còn hạng thứ tư là vừa đẹp, lại vừa giàu, vừa phú quý nữa. Tóm tắt là có bốn hạng người như vậy. Thì đại chúng nghiệm là coi mình thuộc hạng người nào. Mình có được là mình có vô cái hạng người vừa xấu, vừa nghèo, vừa bất hạnh không? Có không? Làm gì mà gật đầu mà cảm như có đâu nha. Mình chưa đến nỗi bị vậy đâu. Cái người thứ hai là xấu nhưng mà vinh hoa phú quý à. Rồi cái người thứ ba là đẹp nhưng mà lại nghèo khổ bất hạnh. Thứ tư là vừa đẹp vừa giàu mà được vinh hoa phú quý nữa. Thế đây là bốn hạng người. Và đây là chúng nghe Đức Phật trả lời: hãy nghe đây này Mạc Lợi, hãy nghe và hãy khéo chú tâm thọ trì Như Lai sẽ nói đây. Và cái bài pháp này thầy khuyến khích các bạn nữ nên treo ở đầu giường, nên dán ở đầu giường hay chỗ cái phòng học á. Vì sao mình đẹp, vì sao mình xấu, vì sao mình nghèo, vì sao mình giàu, và vì sao mình lại ở trong một cái danh phận rõ ràng có địa vị, và có những người thì đi đến đâu cũng bị người ta chê, cũng bị người ta lánh xa và cũng bị người ta khinh thường. Đây cái bài kinh này Đức Phật giải cho chúng ta rất là rõ. Bạn nắm ý chính của cái bài kinh này rồi trong cuộc sống của mình thấy mình thiếu sót cái gì, mình thấy mình đang yếu kém cái gì mà mình mắc vô cái nghiệp gì đó, thì mình cố gắng mình đừng có tạo vô nghiệp đó nữa. Đừng hỏi vì sao mà mình đi đâu mình cũng bị người ta ghét, đừng hỏi đi đâu mình cũng bị người ta khinh thường, thì học cái bài kinh này mình sẽ biết vì sao. Hoặc là mình biết tại sao bây giờ mình còn nghèo hoài, hoặc biết tại sao bây giờ mình rất là xấu, hoặc mình biết tại sao mà mình đẹp, phải không? Sở dĩ đẹp mình cũng do cái phước gì đó mình mới đẹp, cho nên mình không có tự cao, ví dụ vậy. Hoặc giả dụ như là bây giờ mình nghèo, mình biết là cái duyên, cái nghiệp của mình nó nghèo, mình mắc vô những cái nghiệp để mình nghèo, thì từ đó mình cố gắng mình sửa những cái nghiệp của mình. Và bây giờ để chúng nghe Đức Phật trả lời: trên thế gian này có người phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là việc nhỏ mọn vụn vặt, một chút gì đó đụng đến cái ta họ, họ liền tức khắc biểu hiện sự không hài lòng, thế là cơn nóng giận dữ dằn bộc phát ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người nữ này không có đức tin với thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không bao giờ bố thí cơm, nước, hoa quả, thuốc men, vật thơm dầu thoa, nhu cầu phương tiện vải bóc y phục, đèn dầu, chỗ ở, chỗ nằm, chỗ ngồi, đến chư sa môn bà la môn hay cho tới người đói khổ. Ngoài ra người này còn có cái tính tình thường hay đố kỵ ganh tị đối với những của cải tài sản, và với lại cái sự tị hiềm với sự làm phước của người khác, ganh tị với lợi lộc, với sự cung kính mến mộ của người khác. Vậy thì đối với cái người này, Đức Phật nói là người bị mắc vô cái quả báo vừa xấu xí, vừa đói nghèo và vừa có đời sống hạ liệt bất hạnh. Đây, hạng người thứ nhất là trả lời cho mình rõ luôn nè. Vì sao mình xấu? Đây, vì sao mình xấu? Để chúng nghe Đức Phật trả lời: có hạng người phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, nổi cơn lôi đình, xâm phạm đến người khác dù chỉ việc nhỏ nhặt, đụng đến một chút là nổi cái ta lên, liền tức khắc biểu hiện sự không hài lòng và cơn dữ dằn bộc phát ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Và Đức Phật nói đây là lý do mà mình xấu. Đó. Vậy thì cái nguyên nhân chính để cho mình xấu đó là do mình giận nhiều. À, xin thưa các bạn, thì có bốn cái nguyên nhân chính để cho mình đẹp. Nói một bài kinh khác thì có bốn cái nguyên nhân chính để cho mình đẹp. Nhưng bài kinh này thì Đức Phật lấy ra một trong bốn nguyên nhân chính đó thôi, đó là giận. Có một bài kinh khác thì Đức Phật nói có thêm ba nguyên nhân để cho mình đẹp nữa. Nguyên nhân thứ nhất á, là mình bố thí về vật thực. Nguyên nhân thứ hai là mình bố thí về y phục. Nguyên nhân thứ ba là mình làm những cái phước về quét dọn á. Ví dụ như mình vào cái nơi đâu mà mình thấy nó có rác dơ, mình quét dọn cái chỗ đó cho nó sạch, thì cái phước sau này mình đẹp. Hoặc là người ta xấu phải không, hoặc người ta không có đồ mặc, mình cho người ta vải, mình tặng cho người ta, gọi là bố thí về y phục. Người ta đói, người ta khổ, người ta không có cơm ăn, mình tặng cho người ta cơm ăn, mình cho người ta cơm ăn, để người ta ăn, người ta được no á, thì người ta sẽ phục hồi lại nhan sắc. Thì cái phước báu sau này của mình là mình đẹp. Và thì nhớ trong thầy có bốn nguyên nhân chính để đẹp nè. Thứ nhất là bố thí về vật thực, tức là về đồ ăn. Thứ hai là bố thí về y phục. Thứ ba là mình làm những cái phước về sự quét dọn. Và thứ tư là bớt nóng giận. Đây là bốn nguyên nhân chính để mình đẹp. Thì trong cái bài này thì Đức Phật nói ra một cái nguyên nhân chính đó, đó là do chúng ta thường hay giận đó. Và thì bây giờ mình biết là vì sao mình xấu chưa? Rồi, và biết vì sao mình đẹp chưa? À, cho nên đó, mình thấy mình đẹp mình đừng có tự hào với sắc đẹp của mình gì hết. Chẳng qua là do nhiều kiếp đó, là mình có tu tập cái hạnh là không có nóng giận, cho nên bây giờ mình mới đẹp thôi. Cho nên bây giờ mình muốn xấu đó, thì dễ lắm. Bây giờ mình nóng giận, nóng giận thời gian là mình sẽ xấu. Và cái nóng giận đó, thưa các bạn, là nó dễ tạo cho mình những cái ác nghiệp lắm. Khoa học người ta chứng minh như thế này nè. À, khi mà mình đang giận ai á, là cái cơ thể của mình nó tiết ra những cái độc tố, và những cái độc tố đó nó tự hủy hại chính mình. Cho nên á, mình hay nói là mình giận người kia, và thường thường cái nỗi giận của mình á, mình có cái tâm muốn trừng phạt người đó, phải không ạ? khi mình giận ai, mình muốn trừng phạt người đó. Nhưng xin thưa là khi mình giận người kia là mình đang trừng phạt mình đang giết mình. Cho nên là mình bây giờ mình phải suy nghiệm lại cái chút này. Không phải tôi không giận anh, không phải tôi không giận chị, mà chẳng qua tôi biết rằng nếu tôi giận anh giận chị là tôi đang giết chính tôi, cho nên tôi không giận thôi. Đó, mình hiểu được cái điều này, mình đang giận người khác là mình đang hủy hại chính mình. Nên hôm đó có thầy đó, thầy giảng xong về cái bài giận, thầy nói cái nguy hại của cái cơn giận, thì thầy mới hỏi là trong đại chúng hôm nay ở đây nè, có ai còn giận không? Thì có một cái ông lão ở cuối giảng đường, ông đứng lên, ông thưa với thầy, dạ thưa thầy, con không còn giận ai hết. Thầy nghe thầy cũng hâm mộ nữa, tại vì thật ra thì thầy cũng còn giận. Thật ra chúng ta ngồi đây ai cũng còn giận hết nghe quý Phật tử. Cho đến khi nào mình mới hết giận? Cho đến khi mình chứng được thánh quả thứ ba, gọi là thánh quả A-na-hàm, mình mới hết giận. Khi nào mình chứng được thánh quả A-na-hàm, thánh quả thứ ba thì mình mới hết giận. Còn bây giờ mình đang tu là thế nào mình cũng còn giận. Nhưng mà khác ở chỗ nào? Là khác ở chỗ cái cơn giận của mình nó nhẹ nhàng hơn. Phải không? Mình không có giận dai, mà giận một thời gian nó thành thù hận nha. Mình đừng có hận, có ngày lâu á thì nó thành thù hận luôn. Thì bây giờ mình tu tập là mình bớt cái cơn giận của mình thôi. Thì ông lão này ông mới nói với thầy là con hết giận rồi. Thầy nghe thầy nói, ô ông lão này tu sao giỏi như vậy. Cái thầy mới hỏi vậy, ông tu pháp gì mà ông không còn giận nữa vậy? Đó, thì thầy mới hỏi ông tu pháp gì mà ông không còn giận. Thì lúc này á, ông lão mới nói với lại thầy, dạ thưa thầy, có hai lý do mà con không còn giận ai nữa. Lý do thứ nhất là một số người con giận bị con giết chết hết rồi. Nói, không có gì đâu, thứ nhất mà ông không còn giận là một số người bị ông giết chết hết rồi. Cái lý do thứ hai, sở dĩ con không còn giận là tại vì một số người con giận bị Diêm Vương bóp cổ chết hết rồi. Tức là hai cái lý do, một người là một số là bị vô thường chết, bệnh tật chết rồi, một số là bị ông giết chết hết rồi, cho nên ông không còn giận nữa. Vậy thầy hỏi Phật tử, ông này ông còn giận không? Còn không? Còn nha, ông còn. Nhưng mà chẳng qua là sao? Chẳng qua là cái đối tượng á, để ông giận nó không có mặt trước ông, cho nên nó không giận thôi. Cho nên là ông vẫn còn giận, và cái cơn giận đó nó ngủ ngầm trong tâm thức của ông. Vậy thì mình thấy ở đây cái giận á, nó không phải chỉ cho mình cái hậu quả tức thời là về y học, là mình tiết những cái độc tố mình hủy hại chính mình, mà nói về cái nghiệp báo thì mình kết có án thù với người khác. Và nói theo nhân quả là cái người nào giận nhiều thì cái người đó xấu nha, cái người giận nhiều là cái người đó xấu. Vậy thì mình muốn đẹp á, thì có bốn cái nguyên nhân chính đẹp, hoặc là cái nguyên nhân chính ở đây là mình đừng có giận. Đó là Đức Phật trả lời cho mình là tại sao có những người phụ nữ xấu là vì người đó hay giận. Nhưng mà khổ nổi trong cuộc đời này á, có 8 cái sức mạnh. Sức mạnh của con nít á, là tiếng khóc. Sức mạnh của ăn trộm á, là vũ khí. Sức mạnh của vua quan là uy quyền. Còn sức mạnh của người ngu là ngang tàn. Người ngu ngang lắm, cho nên thôi đừng có cãi với người ngu. Sức mạnh của người sa môn là nhẫn nhục. Và sức mạnh của phụ nữ là gì? Là giận hờn. Sức mạnh của người phụ nữ là phẫn nộ, là giận hờn. Các bạn thấy không? Cũng vì cái nghiệp giận mà người phụ nữ xấu, nhưng mà cái giận lại là sức mạnh của người phụ nữ. Nhưng mà ở đây thì quý vị đừng có đem sức mạnh này ra mà đối xử với người khác. Mình mà càng đem cái này ra thì sao ạ? Mình càng xấu. Và đôi lúc á, mình nghĩ là mình giận ai đó, người ta có thể nghe mình. Ví dụ như mình mà quen ai, mình nói mình giận à, tối nay em không đi chơi đâu, ví dụ vậy là người đã lo rồi đó, phải không? Em không nghe điện thoại nữa, ví dụ vậy là người đó, mình giận lên là tự nhiên nó có cái sức mạnh. Nhưng mà mình biết rằng mỗi lần mình giận như vậy là mình đang hủy hại mình làm cho cái ác nghiệp của mình nó nhiều thêm, và như vậy là mình sẽ trở nên xấu. Và thì câu trả lời của Đức Phật ở đây, sở dĩ có những người phụ nữ xấu là do hay giận. Rồi chúng ta, và câu trả lời thứ hai của Đức Phật là có những người phụ nữ không có đức tin với thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không biết bố thí cúng dường làm phước, thì cái người phụ nữ này sẽ bị cái quả gì? Nghèo. Đó, biết vì sao mình nghèo chưa? Đó, trời ơi, sao số con nghèo quá, con làm hoài mà không có giàu. Xin thưa các bạn, người xưa người ta nói một câu như thế này nè: tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Tiểu phú là giàu nhỏ nhỏ á, là do sự cố gắng của mình. Còn mà giàu lớn là do thiên, thiên là ông trời. Ở đây mình hiểu là thiên ở đây là cái phước, cái nghiệp của mình á. Cái những người mà thực sự người ta có cái số, cái số mình gọi là cái số, cái phước giàu rồi, người ta làm chơi mà người ta ăn thiệt, người ta làm giỡn giỡn mà người ta ăn thiệt, người ta làm ít mà người ta được thiệt. Là đơn giản là tại vì sao? Là tại vì người ta có cái phước từ quá khứ rồi. Mà cái nhân chính, cái phước để mình giàu đó chính là bố thí. Bạn nhớ kỹ giùm thầy nha, bố thí. Cho nên vừa rồi ngày hôm kia có hai cô của nghèo sống ở nhà phòng trọ, mới lên nghe pháp của thầy, mới lên hỏi thầy. Cái xong cuối cùng cô mới nói là con nghèo lắm thưa thầy. Thầy mới nói thôi cô nghèo á, thì cô ráng cố gắng trong cái nghèo của mình mà mình ráng đi làm phước được, mình không làm được nhiều thì mình làm ít, mà mình làm bằng cái tâm của mình cũng được. Thì cô ta mới nói với thầy một câu như thế này: thưa thầy, con nghèo thì làm sao con làm phước được, con nghèo thì làm sao con làm phước được. Cái thầy mới nói với cô nè: đúng thật, cô nghèo cô không làm phước được thì cô sẽ nghèo. Mà cô nghèo cho nên cô không làm phước được, cho nên cô mới nghèo. Cô nghèo nên cô mới ở phòng trọ. Có phòng trọ cô nghèo, cô làm không có dư nên cô không có làm phước được. Không làm phước được nên cô mới nghèo, cô mới ở phòng trọ miết rồi vậy. Thì thầy mới nói với cô, trong cái lúc mình nghèo đấy nè, mà mình vẫn dành dụm ra một phần để mình đi bố thí, đi làm phước, đi cúng dường, thì mình mới có cái nhân để sau này mình mới thoát được cái nghèo. Nhưng khổ nổi cái nhiều mình không biết được cái ý này thưa các bạn. Mình bị mắc vào cái nghiệp là nghiệp nghèo rồi. Mình sống mình thiếu thốn, nhất là đời sống vật chất, là do mình không có làm phước. Bây giờ mình lại thiếu thì mình lại không đi bố thí làm phước cúng dường. Mà chính khi không đi làm phước bố thí cúng dường, mình cứ mãi nghèo thôi. Vậy thì khi nào mình mới thoát được cái nghèo này? Cho nên ở đây các bạn đừng có nghĩ là mình không làm được nha. Các bạn có thể mình không làm được, không cúng được 1 triệu, không giúp cho người ta được 100 thì mình giúp người ta được 1.000, mình giúp được người ta ổ bánh mì, thì đó là cái nhân để cho mình thoát nghèo. Cho nên những cô ở đây hoặc là những anh ở đây cũng vậy, sau này các bạn đây đa phần còn trẻ nhiều á, bây giờ các bạn đã nắm được cái gốc là tại sao mình giàu mình nghèo là ở chỗ này. Mình có thể là không phải mình giàu có gì đâu mà mình đi làm phước, chẳng qua là mình dành dụm đó. Thầy biết ở đây có nhiều bạn rất là tội là dành dụm ly sinh tố, dành dụm bữa ăn sáng, dành dụm đi chơi cái gì đó, mà lấy cái tiền đó để mình đi chơi, mình đem vào cái việc bỏ vô con heo để đi làm phước. Và xin thưa, có những cái phước á, thì nó trổ cho mình trong đời này, có những cái phước nó trổ trong đời sau. Cho nên các bạn yên tâm là cái nhân quả là không bao giờ nó mất đâu. Nên nếu các bạn mà có thể làm được một cái việc gì giúp cho người khác, các bạn cố gắng các bạn làm. Cái thân mình nè, một lúc nào đó nó mất đi, giống như mình cái chuyện mình thay áo, cái xe cũ thay cái xe mới, cái áo cũ thay cái áo mới, nhưng mà cái phước thì nó sẽ đi theo mình. Cho nên nếu mà các bạn có thể làm được, cố gắng trích ra một phần nhỏ nhỏ, đừng có đợi đến lúc các bạn giàu nha. Đừng có đợi đến lúc các bạn giàu các bạn mới làm phước, khi nào các bạn mới giàu nha. Cho nên thầy biết ở đây có rất nhiều bạn rất là tội nghiệp, rất là dễ thương, là cuộc sống không có dư giả gì hết, nhưng mà dành dụm cái riêng của mình ra để mà đi làm phước, thì xin thưa đây là cái nhân để sau này cho các bạn được giàu đó. Mà bây giờ cái nhân thứ ba, có những người tính tình hay đố kỵ ganh tị đối với những người có của cải tài sản, đem tâm tị hiềm với sự làm phước của người khác, ganh tị với những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng kính mến mến mộ, và họ làm nhiều cái việc sái quấy xấu ác. Những người này sau khi mệnh chung bị nhiều quả báo đau khổ, và vừa cái người này thì bị mắc vào cái quả báo là sống một cái đời sống hạ liệt và bị người ta xem thường. Vậy thì cái sang hèn của người nữ nó nằm ở chỗ nào? Chỗ nào các bạn? Ở cái chỗ mình có đố kỵ và khinh thường người khác không? Có những người nữ rất là sang, có thể người ta nghèo nhưng người ta rất sang. Có thể người ta xấu nhưng người ta rất sang. Và đệ nghiệp lại coi có phải không? Có những người phụ nữ đẹp nhưng mà không có sang nha. Có những người xấu mà người ta sang. Có những người ta nghèo mà người ta sang. Có những người ta sinh trong một cái gia đình quyền quý, có sinh trong một cái gia đình vọng tộc có địa vị, nhưng mà người ta lại là nghèo, là người ta có thể xấu. Nhưng mà ta có cái được cái là người ta có địa vị, có quyền quý, là lý do người này không đố kỵ với những người khác, không đố kỵ với tài sản thành công của những người khác. Để cho quý vị nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ thế này. Có cái bà này, bà có ông chồng, bà thương chồng lắm. Thì sau này lớn rồi đó, ông chồng ông lại đi với một người bên ngoài, bà tức lắm, bà giận, nhưng bà nói ông không có nghe. Thế là sau này cuối cùng thời gian ông mất, thì bà là Phật tử mà, bà mới thỉnh quý thầy về tụng kinh cầu nguyện cho ông chồng. Thì khi mà tụng kinh cầu nguyện cho ông chồng thì quý thầy mới tụng đến cái câu là: nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Thì bà mới khều thầy, bà mới nói: thầy ơi, của thầy đừng có hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thầy hồi hướng cho riêng chồng con thôi được không? Hồi hướng cho ông chồng thôi, con muốn hồi hướng cho chúng sanh. Quý thầy mới nói: thôi bây giờ cái tâm của bà phải rộng lớn lên, hồi hướng cho tất cả chúng sanh đi, thì cái phước nó lớn, thì trong cái phước lớn đó chồng của bà sẽ được hưởng luôn. Thì bà mới suy nghĩ hồi, bà nói: dạ thôi cũng được, thì thầy hồi hướng cho tất cả chúng sanh đi, nhưng thầy trừ một người giùm con. Người nào? Dạ cái bà hai, cái bà vợ bé của ổng á. Cái bây giờ bà mới nói với thầy: dạ thì thầy hồi hướng giùm con như thế này: nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, trừ cái bà nhỏ ra, đều chọn thành Phật đạo. Nghĩa là thầy cứ hồi hướng về tất cả, nhưng mà trừ cái bà nhỏ ra, tại vì bà ghét cái bà nhỏ, ghét cái bà nhỏ này, đố kỵ với cái bà nhỏ này. Cho nên á, cái cuộc sống của các bạn nhớ nè các bạn, cái đố kỵ á nó giống như cái gì? Nó giống như con sâu á, nó ở trong cái đốt tre á, hay là con sâu nó ở trong cái cây, nó mà ăn hư cái đốt cây rồi coi như là cái cây đó nó chết. Mà cái tâm đố kỵ đó ở đâu? Nó ở trong tâm của mình á. Các bạn để ý đi. Mình á, ví dụ hai vợ chồng mình sống hạnh phúc mà thấy người ta hạnh phúc hơn cũng khó chịu á. Mình đẹp, người ta cũng đẹp, kệ người ta có mắc mớ gì đến mình đâu, mình ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà người ta đẹp hơn mình á, mình hơi khó chịu á. À, nhất là mấy cô đó nha. Mấy cô là về cái thường á là đố kỵ về cái sắc đẹp. Và mấy anh á thì thường đố kỵ về tài năng. Còn mấy cô là thường đố kỵ về cái sắc đẹp. Cho nên hiểu được cái điều này á, người ta đẹp, người ta có phước người ta mới đẹp. Người ta có phước người ta mới giàu, đó là cái chuyện của người ta. Nhưng mà các bạn để ý nè, mình đố kỵ vô cái người đó, mình sau này mình bị mắc vào cái quả báo là mình sinh vào những cái gia đình hạ liệt và mình bị người ta xem thường mình. Và ở đây thì mình sẽ trả lời được một cái câu hỏi là vì sao mình bị người ta xem thường? Trả lời được chưa? Là do mình hay có cái tính đố kỵ. Và thầy dặn là cái tính đố kỵ này nè, nó có trong mỗi con người của mình. Mà nhất là cái gì? Nhất là mình thấy những người xung quanh mình mà thành công ở một cái phương diện nào đó. Nhà mình xây lên 3-4 tầng mà nhà người ta xây to hơn nhà mình cũng khó chịu rồi đó. Dù người ta không làm gì với mình hết, mình đi ra đường mình thấy gia đình người ta hạnh phúc hơn mình cũng khó chịu rồi. Mình thấy người ta đẹp hơn mình cũng khó chịu rồi. Mình thấy người ta giàu hơn mình cũng khó chịu rồi. Mình thấy người ta tài năng hơn ở một cái điểm nào đó mình khó chịu rồi. Mình thấy người ta hát hay hơn mình cũng khó chịu rồi. Vì vậy thì các bạn mới thấy ở cái điểm này á, là cái tâm đố kỵ nó đang len lỏi trong tâm mình hàng ngày. Và cái tâm đố kỵ nè, nó giết đi cuộc sống của mình, nó làm cho mình không tạo những phước đức, nó tạo cái đổ vỡ. Và cái đố kỵ nó tạo cho mình trở thành một con người thấp hèn. Nhớ vậy đó. Và cái nhân quả, mình khinh thường người khác ở cái điểm nào thì mình bị mắc vào cái điểm đó. Nhớ giùm thầy cái điểm này. Các bạn đi ra đường, mình đi đôi chân rất là đẹp, đi cái tướng rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Mà mình đi á, mình thấy người ta đi cái tướng cà thọt, mình khinh thê người ta. Có khi mình khinh chê ở trong tâm thôi, không có nói ra. Có khi mình giả bộ đi trước mặt người đó đi cà thọt. Thì xin thưa thầy nói là không quá thời gian ngắn là cái người đó cũng sẽ đi cà thọt. Nếu mà nặng á là cái người đó đi cà thọt cả đời luôn, bị tai nạn. Còn nhẹ là bị tai nạn nhẹ, đi cà thọt mấy ngày. Còn nếu mà mình chỉ khinh thường trong tâm thôi đó, mà mình chưa có nói ra, thì mình cũng sẽ bị một cái bệnh tật nhỏ nhỏ nào đó, để mình cũng bị đi cà thọt trong mấy ngày. Các bạn nghiệm lại coi. Mình đang rất là khỏe, mình thấy người ta bệnh, mình xem thường người ta. Tôi thấy chị, sức khỏe của chị như cái gì, bệnh hoài, tôi này có cái nào bệnh đâu. Mình nói ra mà mình có cái tâm khinh thường người khác và tự cao với lại cái sức khỏe của mình, thì các bạn xem lại, không quá một thời gian ngắn đâu là mình sẽ bị bệnh. Bệnh y như cái người đó vậy đó. Rồi có cái vừa rồi thì có nghe kể có cái vị đó, chúng biết cái chân á, là người ta cái vị đó nát mấy cái chân hết và phải đi trên chiếc xe lăn. Lý do không biết sau này mới lộ ra lý do như thế này. Lúc mà cái vị đó cái chân còn khỏe á, là thấy có mấy cái người mà ngồi trên chiếc xe lăn á để đi nhận quà. Mà ngồi chiếc xe lăn này chúng biết là cái chân bị teo lại nó hư. Thì cái vị này á cũng giả bộ ngồi lên chiếc xe lăn, mình thì khỏe, giả bộ ngồi chiếc xe lăn, vừa lăn vừa giỡn vừa chọc người ta. À, chúng biết sau đó bị một cái tai nạn, tông một chiếc xe tải á, nát bấy cái chân luôn. Và bây giờ ngồi lại chiếc xe lăn y như vậy đó. Bạn thấy chưa? Cho nên đó là hiểu được cái này, ai thành công ở phương diện nào á, đó là sự cố gắng, đó là cái phước của người đó. Mình mà đố kỵ với người khác ở cái điểm nào là mình bị mắc vô cái điểm đó. Đó, cho nên ở đây các bạn nhớ giùm là muốn để cho người khác là đừng có khinh thường mình, xem thường mình, tránh xa mình, và mình muốn mình sinh vào một cái gia đình mà tốt á, thì các bạn né giùm thầy cái nghiệp gì? Đố kỵ nha. Né giùm thầy cái nghiệp đố kỵ. Đó là cái câu trả lời của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng nghe Đức Phật sau khi giảng giải phân tích rõ nhân quả của bốn hạng phụ nữ trên đời, Đức Thế Tôn kết luận như sau. 1. Do tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán thù, mặt mày luôn cau có, bản gắt, chính chúng là nhân là duyên tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả báo, có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, tả mùi hôi khó chịu, khó nhìn khó ưa. Và ở đây mình thấy nè, ngoài cái việc mà người đó xấu ở trên nhan sắc rồi, trong cơ thể là tỏa ra những cái mùi hôi nữa. Các bạn thấy có những người như vậy nha các bạn. Còn ở thân của Đức Phật á, là tỏa ra một cái mùi thơm. À, thân Đức Phật là tỏa ra cái mùi thơm. Thầy có biết một cái thầy này, thầy bạn, thầy này tu cái pháp dược sư á, chuyên trì chú dược sư. Các bạn biết có một cái thời gian thầy đó chuyên trì á, thì thân của cái vị đó tự nhiên tỏa ra một cái mùi thơm nhẹ nhẹ, tỏa ra một cái mùi thơm nhẹ nhẹ, và đặc biệt cái nước bọt á, cái nước bọt của vị đó rất là ngọt nha, cái nước bọt rất là ngọt. Và thầy, cái vị này thì thầy chưa có gặp, mà bạn của một cái sư cô, mà một sư cô bạn thầy á, có kể lại là cái vị này là một cái sư cô mà lúc nào mà cái vị này nói ra là từ miệng thoát ra cái mùi thơm. Bạn thấy hay không? Và cái vị này cứ tưởng là bị bệnh gì đó và không đánh răng luôn nha, mà khi nói chuyện thì vẫn thoát ra cái mùi thơm. Và khi mà thầy hỏi ra thì cái vị này mới nói là đặc biệt cái sư cô này nè, từ nhỏ đến giờ sư cô chưa bao giờ nói dối. Bạn thấy hay không? Không bao giờ nói dối hết. Và cô ta có một cái phước đặc biệt là cái miệng của cô khi mà cô nói ra là nó có cái mùi thơm. Còn mình khi mình nói ra thì nó cũng có mùi thơm. Mà thơm quá thơm, nên người ta chịu không nổi, phải không? Mình đánh răng rồi mà nó vẫn còn thơm, phải không? Nhưng mà cô này không đánh răng mà cái mùi thơm đặc biệt như vậy. Mà hỏi ra là không biết đời quá khứ ấy, thì cô tạo cái duyên gì mình không biết. Nhưng mà từ trong cái đời này từ nhỏ đến giờ cô này đặc biệt là cô không có nói dối. Cho nên cái tướng tốt của Đức Phật các bạn, là Đức Phật có cái tướng tốt là khi mà Đức Phật, cái lưỡi của Đức Phật là liếm lên tới mũi nè. Mình ở đây chắc không ai liếm lên tới mũi được đâu ha. Còn cái lưỡi của Đức Phật là liếm lên được tới mũi. Và cái nước bọt của Phật là rất là có cái vị ngọt giống như cam lộ vậy đó, và rất là thơm. Còn mình là chưa có được cái tướng tốt này. Và thì mình thấy là nếu mà mình mắc vào cái quả báo mà hay giận hờn, thứ nhất là nhung nhan xấu, thứ hai là có một cái mùi hôi. Và vì vậy là cái người đứng gần mình á, người ta cũng muốn né mình ra. Nên các bạn để ý có những người trong đời có những người như vậy không? Mình không thích tiếp xúc với người đó, mình nhìn người đó thôi là mình cảm thấy không cảm mến người đó rồi. Có những người đẹp, nhưng mà sau cái đẹp mình cảm thấy đó là cái sự là lẳng lơ. Sau cái đẹp đó là cái sự chiếm hữu. Sau cái đẹp đó là cái sự ích kỷ. Sau cái đẹp đó là cái sự nhỏ nhen. Nhưng có những người sau cái đẹp á, mình nhìn người đó mình kính mến người đó lắm. Có những người sau cái đẹp á, mình tôn kính người đó lắm. Và có những người sau cái đẹp của người đó, mình nhìn người đó, có những người mình muốn làm đệ tử của người đó luôn. Mình chỉ cần nhìn vào cái đẹp của người đó thôi là mình tự nhiên mình cảm mến người đó, mình quý mến người đó. Nhưng cũng có những người á, cái đẹp mà cái đẹp đó nó, cái đẹp đó nó có cái sự ích kỷ ở trong. Vậy là do cái nhân gì? Cái nhân ở đây Đức Phật nói là do giận ha. Rồi. Rồi bây giờ mình nói đến cái nhân thứ hai. Đó là do không có đức tin, không giữ giới, không biết bố thí là nhân để cho mình đưa đến cái đời sống cơ cực, đói khổ, thiếu cơm, rách áo. Đó là hạng người không biết bố thí, không biết làm phước thì mình sẽ nghèo. Giờ thầy hỏi các bạn nè, làm phước dễ hay khó? Dễ hay khó? Làm phước dễ. Làm phước dễ sao mình nhìn chung xã hội coi, người ta làm phước nhiều dễ hay khó? Nhìn số đông mình mới thấy khó chứ không phải dễ. Tại vì khi làm phước á, là mình phải cho cái gì đó nơi mình, phải không? Mà cái bản năng con người mình là gì? Là ích kỷ, là hưởng thụ. Cho nên mình có, mình thích hưởng thôi, không có thích cho người khác đâu. Sở dĩ mà các bạn cho được, các bạn bố thí làm phước được là do cái gì? Là do các bạn có lý trí, các bạn biết là cho người khác là làm phước đó, có phước đó. Các bạn cho người khác là gieo cái duyên lành đó, và cho người khác là cái tương lai của mình và hiện tại của mình tốt đó. Cho nên các bạn mới mạnh mẽ, các bạn dám cho. Chứ thật ra là bố thí khó lắm. Người ta nói là đồng tiền liền khúc ruột đó. Có nhiều người cho 5.000, 10.000 thôi là đứt từng khúc ruột. Thầy có biết một cái chị Phật tử này á, chị theo có giàu, nhưng mà anh chị em của chị rất là giàu. Chị mới kể, chị buồn, chị nói là thầy biết là anh chị em của con á, mỗi lần đi chơi, đi du lịch nước ngoài, đi ăn, đi đồ một lần hết mấy chục triệu. Mà mỗi lần đi du lịch như vậy là hết mấy trăm triệu, cả gia đình đi mấy trăm triệu. Mà thầy biết mỗi lần vô chùa á, là cúng tiền 20, 50, thầy lớn nhất có khi 10.000, 5.000. Tức là vô chùa phải kiếm cái tiền lẻ nhỏ nhất để cúng. Còn đi chơi mấy trăm triệu không tiếc nha. Nhưng mà vô chùa mấy chục triệu là mấy chục ngàn là bắt đầu tiếc. Có một lần có cái chị đó, chị vô chùa chị cúng dường, mà trong tâm chị là có 700.000. Thì có 700.000 chị vô chị cúng cái đèn đó, vừa tắt đèn xong á, nó đèn còn mờ mờ. Thì chị có đồng 20, cái đồng 500 mà chị cúng 20. Mà chị cúng xong chi ra chị mở lại, ủa mất đâu đồng 500 rồi. Tính ra tính lộn. Hồi nãy cúng 20 mà lấy lộn đồng 500. Cái chị ngồi chị tiếc. Chị ngồi chị tiếc. Cái thầy mới thấy vậy, thầy nói thôi chị, bây giờ mình có tiếc chị có lấy được lại không? Không, chị đừng có tiếc. Nếu mà chị tiếc á là chị hưởng cái phước nó không có chọn. Vậy thì giờ thầy chỉ cho các bạn nè. Mình làm phước các bạn đi bố thí mà tiếc thì mình sẽ được, mình bị cái quả báo gì? Được cái phước gì và bị cái quả báo gì? À, có nghĩa là mình có đi làm phước mà tiếc là mình có của, nhưng mà mình không được hưởng cái của đó. Đó nha. Có người cúng 500 đi lên xe về biết cúng 200 được rồi, tự nhiên cúng 500. Là cúng rồi mà tiếc thì cái quả báo của mình bị mắc vào là cái phước mình có đó, hưởng cái phước giàu đó, nhưng mà không được dùng cái của đó. Rồi các bạn thấy nữa nè, có những người á là giàu nhưng mà phải cố gắng vất vả lắm mới làm mới giàu được, phải không? Vậy thì cái nhân là do cái gì? Có nghĩa là giàu nhưng mà phải đi làm rất là vất vả mới giàu được, là cái nhân là do mình có bố thí nhưng mà mình gửi người ta làm giùm. Chị ngày mai chị đi bố thí phải không, em gửi chị 500 ngàn chị gửi giùm, em gửi chị 50 kg gạo chị gửi giùm, thì cái nhân quả người này sau này sẽ giàu, nhưng mà phải đi làm rất vất vả mới giàu, thấy chưa? Còn cái người mà sinh ra được cha mẹ được bạn bè để lại cái tài sản sẵn cho mình luôn, thì cái người này được thừa hưởng cái tài sản sẵn, thì cái phước là do cái gì? Là do lúc mình đi bố thí mà mình tới tận nơi để mình bố thí. Đó, các bạn nhớ nè, mình tới tận nơi để mình bố thí. Vậy cái nhân của mình là khi từ nhỏ hoặc mình sinh ra có ai đó để cho mình một số cái tài sản nào đó, thì mình sẽ được giàu. Và cái giàu này của mình là mình không phải vất vả mình đi làm mới có, mà ai đó để lại cho mình. Cho nên lúc các bạn mà bố thí á, các bạn nhớ giùm là đừng có tiếc. Bố thí đừng có tiếc, và nếu như mình có thể tới tận nơi làm được thì làm, còn nếu không tới được tận nơi thì mình gửi. Nhưng mà thầy vẫn khuyến khích nếu ai đi được trực tiếp thì cố gắng đi, thì cái phước là sau này sẽ có cho mình là như vậy. Và để cho ví dụ như bây giờ các bạn tặng cho người khác một ổ bánh mì, tặng cho người khác một bao gạo á, để cái phước nó trọn vẹn thì nhớ giùm thầy bốn yếu tố. Bốn yếu tố để tác thành một việc phước, nhớ nha. Phải đủ bốn yếu tố này mới tác thành một việc phước đức được. Nếu mà không đủ bốn yếu tố này thì không tác thành một việc phước đức được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải có cái người cho, không? Ví dụ như mình là người cho. Thứ hai là phải có người nhận. Thứ ba là phải có cái vật để mình cho. Thứ nhất là mình phải có cái người cho. Thứ hai là có cái người nhận. Thứ ba là có cái vật mình cho. Và ba yếu tố này đã tạo nên cái phước chưa? Tạo thành chưa? Chưa tạo thành cái phước đâu, phải có cái gì nữa? Không, không phải việc cho hoàn thành mới có phước, không phải. Đây, mình cho trong hoan hỷ thì mới có phước nha. Chứ không phải mình cầm một bánh mì dục xuống đất, ăn đi rồi biến cho tôi. Đó thì mình cũng cho. Cho cái này còn ăn tội thêm nữa, phải không? Thì cũng cho, nhưng mà cho cái này thành tội. Nhưng mà mình đem một bánh mì mình nói, em mời chị ăn bánh mì, em mời anh ăn bánh mì thì mới thành cái phước. Vậy thì nhớ giùm thầy, để tác thành một cái thiện sự, một cái phước trong cuộc đời, nhớ giùm thầy bốn yếu tố. Thứ nhất là của cho, cái vật cho. Thứ hai là người cho. Thứ ba là người nhận. Và thứ tư là lúc mình cho, mình khởi cái tâm hoan hỷ, và thì nó tạo thành cái phước. Mà để trọn vẹn nữa thì hoan hỷ lúc nào? Hoan hỷ lúc lúc cho, phải không? Xong chưa? Chưa. Để cho phước hơn nữa là hoan hỷ sau khi cho rồi cũng hoan hỷ nha. Và tốt hơn nữa là trước lúc cho là mình đã hoan hỷ rồi. Ví dụ ngày mai mình đi làm phước là tối nay mình đã hoan hỷ việc đó rồi, chứ không phải tối nay mà mình thôi không biết có nên cho hay không, nên cho ít hay cho nhiều, cho rồi lấy đâu gạo mình ăn, rồi tùm lum mình suy nghĩ vậy. Nhưng mà ngày mai mình vẫn cho, nhưng mà cái phước mình nó giảm đi rồi, là vì tối hôm nay mình chưa có hoan hỷ. Vậy thì để hoan hỷ trong cái việc đó nữa là hoan hỷ trước lúc cho, hoan hỷ trong lúc cho và hoan hỷ sau khi cho, thì cái phước của mình nó mới trọn vẹn, nhớ chưa? Vậy thì các bạn làm được 1000 việc lành là do đâu mà làm được? Là do có cái gì? Có cái gì? Nghe giùm thầy nha. Do có cái người nhận đó, mình mới tạo thành một cái phước lành đó nghe các bạn. Cho nên các bạn cho người ta rồi, đừng có nghĩ là mình hay mình giỏi gì hết. Cũng đừng nghĩ mình là người ban ơn. Cũng đừng nghĩ tôi là người giúp cho quý vị phải nhớ tôi nghe chưa. Cũng đừng tự cao tự mãn gì hết. Vì sao? Nhờ có anh, nhờ có chị, nhờ có những người nghèo khổ, nhờ có những người khó khăn mà mình mới có thể làm được những việc phước đức trong cuộc đời này. Nếu như không có những người đó các bạn làm sao? Phải không? Mình giúp đỡ được cho ai đó là nhờ người đó mình mới tác thành một cái thiện sự. Vậy thì một cái thiện sự mà cái phước lớn được thành đó là mình đủ những cái điều kiện: người cho, người nhận, của cho và khởi cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ trước khi cho, hoan hỷ trong khi cho và hoan hỷ sau khi cho, thì mình được cái phước báu sau này giàu. Còn mà người nào cứ sống ích kỷ kẹo kéo là biết luôn, đời này không nghèo thì đời sau cũng nghèo. Có những người sống rất keo nhưng mà tại sao đời này người ta vẫn giàu? Là vì sao? À, là cái phước kiếp trước người ta vẫn còn, người ta đang còn hưởng ha. Chưa đến lúc đó chứ hết phước rồi là người ta nghèo. Còn tại sao mình sống bố thí cúng dường làm phước mà tại sao mình vẫn nghèo? Là tại sao? Là tại vì cái phước mình làm nó chưa có đến lúc nó trổ quả, phải không? Chưa đến lúc nó trổ quả. Còn cái người kia ổng đang hưởng cái quả trong quá khứ rồi. Và thì đó là cái người thứ hai. Nếu mà không biết bố thí là cái người sẽ nghèo, còn biết bố thí là người sẽ giàu, không giàu đời này sẽ giàu đời sau, tùy lúc nha các bạn. Có những cái nhân quả mình làm nó trổ liền thì mình gọi là nhân quả đồng thời. Còn có những cái nhân quả mình làm mà đời sau nó mới trổ thì gọi là gì? Là hậu báo, là sanh báo. Có những cái mà nó trổ liền trong đời này gọi là hiện báo, đời sau nó trổ là sanh báo, phải không? Và đời sau nữa là hậu báo, có nghĩa 50 đời sau nó mới trổ, gọi là hậu báo. Và người thứ ba Đức Phật nói là cái người có tâm đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm về tài sản, về danh vọng, về thành công của người nào đó thì người này sẽ dễ sinh vào cái địa vị thấp hèn, làm thân phận nô bọc, thị tỳ, nô lệ. Đó, thì những cái người này á, là những cái người do mắc cái quả báo là khinh thường người khác, đố kỵ với người khác. Và như vậy thì chúng ta biết rằng qua cái bài kinh này, đại chúng coi như đây là cái gì? Coi đây như là câu thần chú nhắc mình nha. Và ba cái điều này thì nghĩ rằng trong cuộc sống không phải người nữ, mà tất cả người nam, người nữ, già, trẻ, bé, lớn gì ai cũng thích mình đẹp, ai cũng thích mình giàu, và ai cũng thích mình sinh trong một cái gia đình tôn quý hết, phải không? Nhưng mà cái thích của mình, thích đâu phải là được đâu, mà do mình phải cố gắng nữa, do mình phải cố gắng mình tạo những cái phúc đức nữa. Có những cái phúc đức mình hưởng từ những cái kiếp trước rồi, mình sinh ra là mình đẹp, mình giàu sẵn rồi. Nhưng có những cái phúc đức bây giờ mình chưa có thì mình phải bắt đầu phải cố gắng tạo nha. Mà tạo phước á thì không phải dễ đâu, nó khó lắm. Con người mình khổ nổi là cứ đòi mì ăn liền không à? Mình làm gì đòi mì ăn liền không? Cho nên thầy giảng lần có cái anh đó, anh hỏi thầy câu rồi nè: thầy nói bố thí giàu đúng không con? Sẵn sàng con nghe lời thầy, con bán nhà con bố thí luôn. Con bán nhà con bố thí hết cái nhà luôn đó. Nhưng mà thầy phải chắc chắn ký hợp đồng giùm con là con bán xong con bố thí con giàu nha. Nói với thầy vậy đó, là con bán xong á, con bố thí mà thầy phải cho con biết chắc chắn là con giàu nha. Thì xin thưa các bạn, cái này là làm sao? Có những nhân quả nó không có xảy ra liền, đời sau nó mới xảy ra, hoặc nhiều đời sau nó mới xảy ra. Mình không có đòi mì ăn liền được đâu. Có những nhân quả nó mới xảy ra liền, nhưng có những nhân quả là phải đời sau nữa nó mới xảy ra. Anh này anh chơi bắt nghẹt thầy vậy đó, dĩ nhiên là thầy không có chịu thôi. Tại vì mình biết rằng để mà một cái nhân nó trở thành cái quả, nó có cái duyên nữa, và có thể 5-10 kiếp nó mới có được cái quả. Cho nên các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ làm cái điều tốt, không có mất đâu hết nha. Thì thôi thì sáng hôm nay thầy giảng cái bài pháp ngắn ngắn với cái chủ đề là nhân duyên đẹp xấu giàu nghèo sang hèn của nữ nhân. Thì ở đây tóm tắt lại nhớ có ba ý chính thôi. Nhân nào để mình nghèo? Cái nhân nào để mình nghèo là không có bố thí, keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam. Và các bạn cũng biết rằng cái nhân keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam là sau này mình bị cái quả gì không? Sau khi mất thường đi đâu không? Cảnh giới ngạ quỷ nha. Mình hay nghe nói diễn tả ngạ quỷ á là những chúng sanh vất vưởng lang thang đói khổ, cái cổ á thì rất là nhỏ mà cái bụng á thì rất là bự. Cái bụng bự là tượng trưng cho cái lòng tham muốn, nhưng mà cái cổ là cái sự tiếp nhận thì rất là ít. Tiếp nhận thì ít nhưng mà tham muốn thì nhiều. Cho nên các bạn biết thường thường ở trong chùa á, từ chiều tối trở đi các thầy thường khuyến khích là không có nên làm cái gì mà len ken rửa chén bát nhiều. Tại sao? Là tại vì cái những cái chúng sanh ngạ quỷ á, mình len ken vậy mà người ta tưởng cho ăn, người ta tới người ta xin ăn mà người ta ăn lại không được, cho nên người ta nổi cái tâm sân giận. Mà nổi cái tâm sân giận người ta mắc vào cái ác nghiệp nữa, cho nên mình lại bị tổn phước nữa, tổn cái âm đức. Cho nên quý thầy thường thường nói là ở trong chùa từ chiều tối trở đi hạn chế làm cái gì mà rửa son nồi chén bát là như vậy đó. Ở trong chùa các bạn biết là đi vô nhà vệ sinh á là quý thầy phải gõ cốc 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 rồi mới vào. Tại sao ạ? Tại sao? Biết trong đó là không có người mà vẫn phải gõ cốc 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 mới vào. Có một lần thì tới nhà Phật tử thì ăn vị Phật, thì xuống thì đi vô cái nhà vệ sinh, thì biết là không có người rồi thì gõ cốc cốc cốc. Nhưng mà cái cô đang nói, cô nói thầy không có người, mà thầy biết rồi không có người mà thầy vẫn gõ cốc cốc cốc. Có cái ý của thầy, tức là có những loại chúng sanh người ta ngạ quỷ, mà ngạ quỷ cái thức ăn của người ta là phân, là phân các bạn. Người ta đang ăn phân ở trong nhà vệ sinh đó. Các bạn biết thức ăn của mình là cơm gạo nước ở đây đúng không? Nhưng thức ăn của con kiến nó khác nha, thức ăn của con chó nó khác nha, thức ăn của con bò nó khác. Tức là mỗi loài chúng sanh người ta có những cái thức ăn khác nhau tùy cái nghiệp của cái loài chúng sanh đó. Thì trong đó có những cái loại ngạ quỷ, người ta ăn cái thức ăn là cái phân, và người ta ở trong nhà vệ sinh người ta ăn, cho nên mình vô nhà vệ sinh mình gõ cửa cốc 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 á, là mình nói là tôi chuẩn bị đi vào đây để giải quyết ngũ cốc luân hồi, báo cho người ta biết không, để cho người ta đi ra, không có gì hết, để cho người ta biết, để mình đừng có làm động tâm người ta, ảnh hưởng đến người ta, gọi là mất lịch sự đó, để báo cho người ta biết vậy. Thì các bạn thấy cái nhân để mà mình á có thể xuống ngạ quỷ là có thể mình quá keo kiệt, tham lam, bỏng sẻn. Và cũng chính vì cái keo kiệt, tham lam, bỏng sẻn mà mình chấp mắt vào tài sản nhiều. Thường thường lúc mình chết, thưa các bạn, mình không có siêu. Thường là khó siêu lắm. Ví dụ như mình chấp cái nhà đó, thì mình chết mình ở quanh quẩn cái nhà đó. Mình chấp cái xe đó, ở quanh quẩn cái xe đó. Và mình chấp cái nệm đó, chấp cái sau chuỗi đó, chấp cái áo đó, phải không? Chấp cái đồng hồ đó, là ở quanh quẩn ai đụng vào cái đồng hồ đó có chuyện cái nhà. Đó, có cái ông đó, ông chết rồi. Cái đứa con đem cái bộ đồ đẹp cho, tối về ông nói mày để đó cho tao, ai cho mày đem đi cho. Ông mới mua chiếc Exeter để đó, mới chạy được có mấy buổi à, đi đám cưới chết xong bà vợ định bán, tại vì nhà cũng nghèo, để đó cho tôi, không cho đụng vô. Mấy tháng sau bà vợ bà khấn, thôi anh ơi bây giờ con nó nghèo, cho nó bán lấy tiền nó làm ăn, để đó cho tôi. Và chúng thấy đến nỗi mà nhà thì không có tiền, mà chiếc Exeter mấy chục triệu lấy cái khăn chùm lại để nguyên, không ai đụng vô, cho đụng vô ông cũng không cho nữa. Đụng vô tối ông về ông bảo mộng, để nguyên nó cho tôi. Thấy chưa? Cho nên bây giờ các bạn mà mấy chục tuổi đầu rồi, lớn rồi nha, mà thấy mà mình còn kẹo kéo quá, biết rồi đó, biết sao đường phía trước là đi về đâu rồi đó nha. Cho nên sống hơi độ lượng một chút. Nếu là con chim chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, sống ở đời có vay có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đó là mình sống mình khéo một chút, chứ đừng có nhỏ nhen ích kỷ quá, dễ xuống ngạ quỷ quá. Và nếu như mà mình keo kiệt quá thì mình mắc vào cái quả báo là nghèo. Cái thứ hai là xấu. Xấu là do mình, cái chính là giận nha, cái chính là mình hay giận. Giận nhiều thì xấu nhiều. Cho nên người xưa, mấy ông quan ông hay có cái kiến lắm, ông để ở trong tay vậy nè, đi gặp vua thì ông lấy cái kiến ông soi. Soi cái kiến để làm cái gì? Soi cái kiến để mà coi mình có đẹp chưa, rồi mới đi tới đảnh lễ ông vua. Cho nên bây giờ nếu mà bữa nào các bạn thử, các bạn mà giận, các bạn nhìn vô cái kiến coi, mình thấy không biết phải mình không nữa. Lúc đó mình trở nên rất là xấu. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Cái chính để mình xấu là giận. Còn cái nhân thứ ba là sang hèn, là cái nhân gì? Đố kỵ. Đố kỵ, khinh thường người khác. Và xin nhắc lại là mình khinh thường người khác ở điểm nào thì mình mắc ở cái điểm đó. Nó lạ vậy đó các bạn. Khinh thường điểm nào là mình mắc điểm đó. Mà các bạn tôn kính ai ở một cái đạo đức nào thì mình sẽ có cái đạo đức đó. Bạn thấy hay không? Mình tôn kính ai ở cái mảng đạo đức nào thì mình sẽ xuất hiện cái đạo đức đó ở trong tâm của mình. Cho nên mới có một lần ông Tô Đông Pha, ông ngồi chơi với Ngài Phật Ấn, hai người ngồi thiền. Ông mới hỏi Ngài Phật Ấn là: thưa Ngài Phật Ấn, tôi ngồi thiền giống ai? Ngài Phật Ấn, thiền sư Phật Ấn mới nói: ông ngồi thiền giống Phật. Cái Ngài Phật, thiền sư Phật Ấn mới hỏi ông Tô Đông Pha: vậy tôi ngồi thiền giống ai? Ông Tô Đông Pha mới nói: ông ngồi thiền giống đống phân. Ông chửi Ngài Phật Ấn, Ngài ngồi thiền giống đống phân gì đó. Cái ông nghĩ là ông hơn Ngài Phật Ấn một phen rồi. Ông mới đi về. Ông về ông hí hận, ông vui. Ông kể với em gái của ông, mà em gái của ông cũng giỏi lắm. Hôm nay anh gặp Ngài Phật Ấn, anh nói cho Ngài Phật Ấn biết, ông ngồi thiền giống đống phân gì đó. Còn anh hỏi ông nói anh ngồi thiền giống Phật. Cái em gái của Ngài Phật Ấn, Ngài Tô Đông Pha cười. Anh biết tại sao mà Ngài nói anh ngồi thiền giống Phật không? Tại vì tâm của Ngài là tâm Phật. Tâm của Ngài nhìn ai? Nhìn bằng cái tốt, tâm tốt, cho nên Ngài nhìn về những cái điểm tốt. Cho nên Ngài thấy anh ngồi thiền giống Phật. Còn tâm anh toàn là phân không à? Tâm anh toàn là phân không? Cho nên anh nhìn ai anh cũng thấy toàn là phân không à? Cho nên thưa đại chúng, mình khinh thường ai một cái điểm nào đó nha, là mình bắt đầu mình xuất hiện những cái tâm hành xấu đó trong tâm rồi. Nhưng mình tôn kính ai ở cái điểm tốt nào đó thì cái tốt đó nó lại có trong tâm mình. Vậy thì dại dột gì mà mình lại đi xem thường người khác, đúng không? Khinh thường người khác. Nên mình có thể tôn kính ở người khác ở cái điểm nào tốt đó thì cố gắng. Thì thôi, thì hôm nay giảng cái bài pháp ngắn ngắn này có ba ý chính thôi. Sở dĩ mình xấu là do giận, sở dĩ mình nghèo là do ích kỷ tham lam, và sở dĩ mình hạ tiện, mình sinh vào một gia đình không quyền quý và người khác thường khinh chê mình, là do mình có cái nhân đố kỵ và khinh thường người khác. Và thầy kính chúc các bạn, và ghi mong các bạn ghi nhận cái điểm này để sau này cuộc sống được tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.